This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 29 tháng 10 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Ngày 30 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử kín blogger Đường Văn Thái, người thường đưa tin về tình trạng tham nhũng của quan chức và đấu đá trong nội bộ ban lãnh đạo Việt Nam. Một người am hiểu về vấn đề cho RFA biết, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố truy tố ông Thái theo Điều 117, quy định tội danh làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với khoản 2 phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, có mức án tù từ 10 đến 20 năm. Người không muốn công khai danh tính vì tính nhạy cảm của vấn đề cho hay, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, phiên tòa sẽ xử kín vì liên quan đến nhiều quan chức nhà nước, những người bị cho là đã cung cấp thông tin cho ông Thái. Gia đình của blogger này cũng sẽ không được tham dự. Gia đình đã thuê hai luật sư, Lê Đình Việt và Lê Văn Luân, để trợ giúp pháp lý cho ông Thái trong phiên tòa sơ thẩm.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với bài Yếu tố Trung Quốc trong lựa chọn nhân sự cấp cao Việt Nam do Diễm Thi thực hiện.
Hôm 21 tháng 10 năm 2024, Đại tướng quân đội Lương Cường được bầu vào chức Chủ tịch nước Việt Nam với số đại biểu tán thành tuyệt đối 440 trên 440 thay cho ông Tô Lâm, khiến cho nhiệm kỳ Chủ tịch nước của ông Tô Lâm tồn tại vỏn vẹn đúng 5 tháng. 10 ngày trước khi được bầu vào chức Chủ tịch nước, ông Lương Cường với vai trò Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến Bắc Kinh gặp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và hội đàm với Bí thư Ban Bí thư Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ. Tại cuộc gặp, ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng với Việt Nam tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao, đề nghị hai bên phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, giao lưu trên kênh đảng, triển khai tốt các cơ chế đối thoại trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Việc ông Lương Cường qua Trung Quốc ngay trước khi được bầu vào chức Chủ tịch nước được một số nhà quan sát tình hình chính trị cho rằng có yếu tố Trung Quốc trong việc sắp xếp nhân sự thượng tầng Việt Nam. Nhà quan sát tình hình chính trị Việt Nam, luật sư Đặng Đình Mạnh hiện đang ở Hoa Kỳ phân tích.
Điều này không còn là bí mật gì nữa khi tất cả các cán bộ nguồn, tức cán bộ có khả năng được cất nhắc vào các chức vụ lãnh đạo các cấp, đều bị buộc phải trải qua các khóa học kéo dài 2 năm tại Trung Quốc. Báo chí hầu như không đề cập chi tiết gì khác ngoài dòng tin rất vắn tắt. Thế nhưng, với giới thạo tin thì chuyến đi của ông Lương Cường sang Trung Quốc là để nhận sự đề cử và chỉ thị từ phía Trung Quốc. Trong trường hợp lãnh đạo có xuất thân từ mối quan hệ sâu sắc như thế với Trung Quốc, chúng ta khó mà mong chờ gì về một đường lối đối ngoại tự chủ của Việt Nam, cũng như sự cải cách về chính trị nếu nó đi ngược lại với chủ trương khống chế Việt Nam của Trung Quốc.
Theo truyền thông nhà nước Việt Nam, ông Lương Cường đã theo học khóa bồi dưỡng cán bộ cao cấp tại Trung Quốc trong 2 năm, từ tháng 12 năm 2011 cho đến tháng 11 năm 2013, khi còn đang là trung tướng quân đội, kiêm chức phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị. Một năm sau, tháng 12 năm 2014, ông Lương Cường được thăng chức Thượng tướng. Chỉ trong 4 năm, Việt Nam có đến 5 vị Chủ tịch nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đột ngột từ trần vào năm 2018, sau 2 năm, 172 ngày giữ chức vụ này. Sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kiêm nhiệm chức vụ này trong khoảng thời gian 2 năm, 164 ngày, trước khi trao lại chức Chủ tịch nước cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ở vị trí này 1 năm 288 ngày, trước khi phải từ chức và ông Võ Văn Thưởng được chọn vào vị trí này. Ông Thưởng cũng chỉ tại vị được 1 năm 18 ngày. Đại tướng Công an Tô Lâm thay cho ông Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước và sau đó là chức Tổng Bí thư, tạo ra đồn đoán về tham vọng nhất thể hóa như thể chế chính trị Trung Quốc hiện tại. Nhưng điều đó đã không trở thành hiện thực khi vào chiều ngày 26 tháng 8 năm 2024, sau phiên họp bất thường thứ 8 của Quốc hội khóa 15, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đưa ra thông tin Quốc hội Việt Nam sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước vào tháng 10 năm 2024. Một nhà quan sát tình hình chính trị trong và ngoài nước, luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada nhận định.
Sự xuất hiện của ông Tô Lâm trên trường quốc tế với tư cách là Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư, một vị trí như một nguyên thủ quốc gia có tầm ảnh hưởng trong các diễn đàn đa phương, đã gây lo ngại cho Trung Quốc. Với việc công khai ủng hộ quan hệ sâu sắc hơn với phương Tây, ông Tô Lâm dường như đang đi ngược lại lợi ích chiến lược của Bắc Kinh. Trung Quốc luôn tìm cách giữ Việt Nam trong quỹ đạo ảnh hưởng của mình, tránh để Việt Nam rơi vào tay các liên minh quốc tế do Mỹ lãnh đạo. Việc ông Lương Cường lên thay Tô Lâm vào đúng thời điểm này có thể là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đã thành công trong việc cô lập phe cải cách ở Việt Nam. Trung Quốc không muốn Việt Nam tiến gần hơn với phương Tây và sẽ tìm mọi cách để duy trì ảnh hưởng của mình tại Hà Nội. Sự thay đổi nhanh chóng ở vị trí Chủ tịch nước từ một nhân vật cải cách sang một người thân cận với quân đội và có mối liên hệ gần gũi với Trung Quốc có thể là một phần trong chiến lược dài hơi của Bắc Kinh nhằm bảo vệ lợi ích của mình tại khu vực Đông Nam Á.
Trung Quốc đã sử dụng ông Lương Cường, người được cho là thân cận với ông Nguyễn Phú Trọng và có mối quan hệ gần gũi với Bắc Kinh để giữ Việt Nam nằm trong quỹ đạo của Trung Quốc, theo luật sư Vũ Đức Khanh. Không chỉ ông Lương Cường sang Trung Quốc trước khi nhậm chức Chủ tịch nước, chuyện lãnh đạo cao cấp sang thăm Trung Quốc trước khi thăm chính thức Hoa Kỳ cũng là điều được dư luận bàn tán. Cụ thể, chỉ 2 tuần sau khi nhận thêm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 18 tháng 8 năm 2024, ông Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Ông Tô Lâm miêu tả mối quan hệ song phương này là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và gọi chuyến thăm lần này là sự tái khẳng định việc đánh giá cao quan hệ với Trung Quốc của Đảng và Chính phủ Việt Nam. Chuyến thăm Trung Quốc diễn ra chỉ 1 tháng trước khi ông Tô Lâm tới New York tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai tại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 và sau đó gặp gỡ Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Báo Nhà nước Việt Nam cho biết, mục đích của chuyến thăm này là để củng cố và duy trì ổn định trong các quan hệ song phương, lót đường cho việc giải quyết những bất đồng giữa hai bên và đóng góp xây dựng một môi trường hòa bình và ổn định. Trước ông Tô Lâm, vào tháng 4 năm 2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng sang Trung Quốc để gặp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi sang thăm chính thức Hoa Kỳ vào tháng 7 cùng năm. Lúc bây giờ, ông Nguyễn Minh Cần, một trong những người đầu tiên bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, nói với RFA.
Trước khi mà nói cái chuyện ông Nguyễn Phú Trọng đi sang Hoa Kỳ cùng phải nhớ là ông đã đi qua Bắc Kinh và đã gặp ông Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Trung Quốc. Thì ta thấy đường lối của Việt Nam thể hiện qua ông Nguyễn Phú Trọng và cả cái đoàn đại biểu đấy là một cái đường lối khuất phục rõ ràng trước những cái bước tiến công của Trung Quốc.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 29 tháng 10 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn Ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.